Tiên Hồi Ký Tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký Tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp.
Ở nhà được hai hôm, bạn bè cũ đến thăm. Trần Quý Hùng và Trịnh Thiều cho biết Kiều Trinh từ Hoa Kỳ về, muốn mời tất cả bạn bè còn ở lại Sài Gòn dự bữa tiệc họp mặt tối 28 tháng Chạp tại nhà hàng Nguyễn Tri Phương. Hầu hết bạn bè trong những khóa học gần nhất Kiều Trinh còn ở Sài Gòn đến tham dự, khoảng gần 50 người. Kiều Trinh du học từ năm 1972 và tốt nghiệp bằng tiến sĩ kinh tế. Năm 1975, từ Mỹ về Sài Gòn đãi tiệc họp mặt bạn bè công khai cũng là một điều lạ. Nhiều anh em tò mò đi tham dự. Vì có nhiều người tôi biết không thân với Kiều Trinh lắm. Giả lại, trong hoàn cảnh chính trị tại Việt Nam, dù có chính sách cởi mở cũng là một điều đáng ngại. Đối với tôi, đây là một cuộc vui. Có dịp để cùng một lúc gặp gỡ nốt số đông bạn bè sau nhiều năm xa cách, và để hiểu biết cuộc sống của họ trong xã hội mới xa xa. Hầu hết đều đã qua nhiều lần vượt biên thất bại, tiêu tan hết tài sản, làm đủ mọi nghề để sống. Tương đối khá nhất là nghề bán thuốc tây ở chợ trời. Biết anh em thắc mắc về mục đích buổi họp mặt, Kiều Trinh luôn miệng nhắc nhở bạn bè đây chỉ là một cuộc họp gặp gỡ riêng tư, trên tình bạn mà thôi. Sau khi gặp, chúng tôi Trinh sẽ về Huế thăm nhà và đi du lịch Hà Nội cho biết. Tôi hỏi thăm tin tức về các bạn bè đang sống ở Mỹ. Trinh trả lời tôi rằng anh ít giao tiếp bạn bè cũ vì bị họ tẩy chay. Họ nghĩ Trinh theo Việt Cộng. Thấy bạn giấu đầu hở đuôi, tôi hỏi tiếp. Bạn ở nước ngoài, là người học thức, chắc là theo dõi và hiểu nhiều về những vấn đề thời cuộc. Chánh quyền Cộng sản đang công bố chính sách đổi mới. Vậy tôi có cần phải vượt biên không? Trinh hỏi lại tôi,
bạn ở tù lâu quá, nên cây cú chăng?
Không giận vì câu hỏi quá ấu trĩ của một người bạn có học thức và bằng cấp cao. Tôi thấy cần phải cho bạn hiểu rõ hơn, nên kiên nhẫn nói tiếp. Bạn hỏi câu đó là bạn khinh tôi quá. Kẻ chiến bại, bị kẻ chiến thắng cầm tù mà cây cú là không công bằng. Những người tù chúng tôi không tiếp vì bị ở tù. Nếu thực sự chế độ cộng sản cần thiết cho một giai đoạn của lịch sử dân tộc và có thể phát triển được đất nước. Đằng này ngược lại, trong hơn 13 năm qua, toàn thể xã hội đi xuống và đa số người dân đều biết rõ điều đó. Trình nói,
sau mười mấy năm cải tạo mà bạn vẫn còn bướng như thời sinh viên.
Tôi chọc bạn. Cảm ơn bạn đã khen tôi. Một tên cán bộ trong trại tù cũng đã nói với tôi như vậy. Bạn đậu bằng tiến sĩ mà cũng chỉ nhận xét được như là một tên cán bộ quản giáo mà thôi, thì ít quá. Tôi hỏi bạn rằng, tôi có cần vượt biên không? Trình đáp,
Tôi nghĩ thời gian ngắn nữa thì Nguyễn Văn Thiệu hay Hoàng Đức Nhã cũng có thể về Việt Nam an toàn.
Bạn cũng chưa đi đúng câu hỏi. Cuộc đời thay đổi, con người cũng thay đổi. Có thể Nguyễn Văn Thiệu hay Hoàng Đức Nhã về an toàn mà một người khác không an toàn. Hay là tôi không có thể ở được thì tính sao? Hơn 10 năm rồi mà chúng ta chưa đổi được một lối suy nghĩ theo đúng tình thế mới. Bạn ở Mỹ mà vẫn suy nghĩ theo kiểu Sài Gòn nối dài. Trình nói.
Tôi không hiểu ý bạn.
Rất dễ hiểu. Có thể trong điều kiện nào đó, chính phủ Cộng sản thấy Nguyễn Văn Thiệu và Hoàng Đức Nhã về nước hay cộng tác có lợi, thì họ vẫn cho về và có thể mời về. Trước khi chiếm miền Nam, Cộng sản xem Nguyễn Văn Thiệu là kẻ thù chánh nên tuyên truyền trượt hạ Thiệu để tìm sự ủng hộ của người dân miền Nam bất mãn chế độ Cộng hòa. Ngày nay, đối tượng cần áp chế để củng cố quyền lực Cộng sản là người dân. Người dân là kẻ thù chánh của họ. Dân chúng đã nhìn rõ mặt thật và muốn thay đổi chế độ. Nguyễn Văn Thiệu hay bất cứ chánh trị gia cũ ở miền Nam không được dân chúng ủng hộ cũng có thể trở thành đồng minh gia đoạn của chính quyền Cộng sản. Do đó, Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, vân vân là những người Cộng sản có thể mời về để chứng minh là họ được người quốc gia hợp tác. Thiệu, Kỳ, Khánh, Nhã, vân vân không phải thật sự là người quốc gia. Những người này chỉ lo cho bản thân của họ. Cộng sản là một tổ chức chỉ quý kỵ những người có uy tín trong dân, có khả năng tập hợp dân chúng thành tổ chức để xây dựng đất nước. Các cá nhân có nhiều tham vọng mà ít uy tín, nếu cần, Cộng sản sẽ xem như là đồng minh. Vấn đề chính trị ở Việt Nam và lịch sử Việt Nam không được suy nghĩ đơn giản trên một vài cá nhân. Chúng ta nên bỏ tất cả mọi thiên kiến, quyền lợi, ước muốn riêng tư, thật sự khách quan để suy nghĩ về những vấn đề trọng đại của đất nước. Thời điểm lịch sử đã đến, và những người có thể làm được việc đó là những người có may mắn, là đi học nhiều, có điều kiện thuận lợi như bạn. Chắc các bạn ở đây cũng như tôi đều biết bạn là ai. Nhưng không ai nói, chỉ có tôi mới ở trong tù ra, còn nóng hổi, chưa mất hết hơi tù nên mới nói, có thể làm phật ý bạn. Xin lỗi, bỏ qua chuyện nhức đầu đó đi. Tôi không nghĩ Kiều Trinh nhận một công tác tuyên truyền của Cộng sản. Với chúng tôi là những người bạn cũ, nhưng chắc chắn để có thể mời chúng tôi, những nhân viên của chế độ cũ đi cải tạo về, đến dự một bữa cơm công khai tại một nhà hàng ở Sài Gòn, Kiều Trinh cũng đã được phép của Sở Công an thành phố. Tết đầu tiên ở ngoài xã hội đối với tôi không vui vẻ gì. Chỉ còn hai vợ chồng trơ trọi, hai con tôi đều đã đi xa. Tôi lo lắng vì Đoan Trang còn quá nhỏ dại ở trong trại tị nạn tại Thái Lan. Tôi chưa về Đà Nẵng thăm gia đình để lạy mộ bà nội và mẹ tôi. Tôi là đứa cháu, đứa con bất hiếu. Bà nội và mẹ tôi đã lo lắng dành rất nhiều yêu thương cho tôi mà tôi chưa hề đáp được mấy mây. Tôi phải ở lại Sài Gòn để chờ làm xong các thủ tục nhập hộ khẩu mới đi được. Đêm giao thừa Mậu Thìn, Sài Gòn đốt pháo thật nhiều. Dân Việt Nam dù nghèo đói đến đâu, dù phải thiếu nợ, nhưng họ vẫn tổ chức đón Tết long trọng, nhà nào cũng đốt pháo. Mùa xuân là một mùa hy vọng, sẽ có đổi mới cho mỗi người, cho mỗi gia đình, và hy vọng đổi mới cho xã hội. Xác pháo hồng trộn lẫn với cánh hoa mai vàng rơi rụng, thành màu sắc rực rỡ trên nền đất. Tôi hy vọng rất nhiều về tương lai. Luôn luôn tôi có niềm tin là đất nước Việt Nam sẽ có ngày hưng thịnh trở lại, và toàn dân Việt Nam sẽ đứng lên làm một cuộc vận động lịch sử mới cho dân tộc. tất cả hầu như đã sẵn sàng, chỉ còn chờ một hiệu lệnh phát khởi. Tôi tin vào sự trưởng thành của dân chúng và trong vận hội mới đó sẽ lọc lựa được những người có đủ tài trí, thực tâm đối với con người, xã hội và đất nước, thành người lãnh đạo tương lai, và sẽ tự động đào thải những thành phần cơ hội hoặc đầu tham vọng cá nhân. Hoàn cảnh chính trị Việt Nam không có ngay được những người lãnh đạo có uy tín, nên phải xây dựng lãnh đạo từ hành động, và chỉ có người dân mới làm được một cuộc lựa chọn đó. Chỉ có lòng chân thành, còn mọi thủ đoạn, mánh lới, xảo trá vặt vãnh, bịp bợm đều đã lỗi thời. Những cái đó chỉ có Hồ Chí Minh là sử dụng thành công, và đã chết theo ông ta rồi. Những ai còn bắt chước theo Hồ Chí Minh sẽ trở thành những tên hề lố bịch trước sự phán xét sáng suốt của người dân. Trong tương lai, chính người dân quyết định người lãnh đạo và tương lai đất nước qua sự phổ thông đầu phiếu. Ngày mùng 5 Tết, theo đúng lịch trình ấn định, đến phòng chính trị sở công an thành phố, chúng tôi được cấp giấy chứng nhận nhập hộ khẩu. Thủ tục dễ dàng theo lời hứa của phó giám đốc công an thành phố. Đem giấy chứng nhận về nộp tại phường để ghi vào sổ hộ khẩu. Phường 11, quận Tân Bình nằm ngay trước gia đình tôi thuê ở trên đường Trương Minh Ký, Gia Định, nay đổi tên là Lê Văn Sĩ. Văn phòng phường trang trí sạch sẽ, nhân viên làm việc ăn mặc gọn gàng sang trọng, áo trắng muốt bỏ vào trong quần tây loại vải ngoại quốc đắt tiền, so với thời kỳ năm 1975-76 thay đổi nhiều lắm. Lúc đó cán bộ cộng sản hành chính, công an hay quân đội đều ăn mặc luộm thuộm, quần tây vải kaki Nam Định, áo đủ loại hàng vải, lúc nào cũng nhầu nát như mới nằm ngủ dậy. Các văn phòng thì lẫn lộn giữa công và tư, áo quần phơi đầy ngay trên lan can hay cầu thang. Người cán bộ trung niên đeo kính trắng, trễ xuống mũi, đọc xong hồ sơ của tôi, ngước nhìn thẳng mặt tôi, hỏi:
"Anh không biết hút thuốc à?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì câu hỏi không dính líu gì đến công việc tôi xin trong đơn. Tôi ngạc nhiên, hắn nhìn tôi chòng chọc, tay phải cầm bút chì gõ nhịp trên bàn, lặp lại câu hỏi:
"Tôi hỏi anh có biết hút thuốc không?"
Tôi như chợt tỉnh, nhớ bao thuốc đen hiệu Đà Lạt hút dở trong túi áo, vừa rút bao thuốc ra, vừa trả lời:
"Báo cáo, tôi có hút thuốc."
Tôi chìa bao thuốc ra: "Mời cán bộ hút thuốc." Hắn đưa tay rút ra một chiếc thuốc, xong đưa điếu thuốc lên ngang tầm mắt, làm điệu bộ ngắm nghía, gục cả cái đầu và hỏi tôi:
"Anh mời tôi hút thuốc này, tôi hút đầu nào nhỉ?"
Các tên cán bộ ở trong phòng cười rộ lên. Tôi càng ngơ ngác, không hiểu họ muốn gì cả. Hắn nhìn tôi, xoay qua hỏi tên cán bộ trẻ tuổi ngồi bên cạnh:
"Ê Năm, thuốc này mời đầu nào?"
Cán bộ tên Năm nói:
"Dạ, thuốc này em cũng không biết mồi đầu nào ạ."
Trong phòng lại cười rộ lên. Tôi thực tình không hiểu gì hết, ngoài việc cảm thấy bọn họ đang chế giễu tôi. Tôi thấy nóng ở mặt, nhưng cố nuốt cái nghẹn nghẹn nơi cổ đứng lặng thinh. Tên cán bộ ném điếu thuốc vào sọt rác xong nói với tôi:
"Ồ, ngày mai anh trở lại nhé."
Tôi bước ra. Ngay lúc đó một người đàn bà vào trình giấy. Tự nhiên tôi đứng lại nhìn bà ta để xem họ đối xử thế nào. Người đàn bà trình giấy xong, ngồi xuống ghế, mở bóp, lấy ra hai bao thuốc lá hiệu 3 số 5, đưa một bao mời tên cán bộ nhận đơn. Hắn không ngước nhìn lên, hai tay kéo bao thuốc vào trong hộc bàn. Người đàn bà tiếp tục mở bao thuốc thứ hai, mời hắn một điếu, xong đưa mời mỗi tên cán bộ trong phòng, mỗi người một điếu. Tôi chợt hiểu, đó là thủ tục đi trình xin giấy tờ. Về đến nhà, tôi kể lại chuyện đi xin giấy và mời thuốc để xác nhận lại sự nhận xét của tôi. Vợ tôi nói, đã lâu không có việc gì phải xin giấy nên quên dặn tôi trước. Theo thủ tục hiện tại, muốn xin bất cứ một loại giấy tờ gì, phải mang theo 2 bao thuốc, phải là loại thuốc nhập cảng đầu lọc, mời đúng như người đàn bà đã làm ở tại phường. Nếu việc không quan trọng, như vậy là đủ. Việc quan trọng, người nhận đơn sẽ nói thẳng phí tổn phải đóng là bao nhiêu chỉ vàng hay bao nhiêu cây vàng. Mời thuốc gọi là thủ tục vì nhân viên cán bộ bây giờ đã giàu có. Họ không cần thuốc để hút như thời gian mới ngồi về chính quyền, nhưng mời thuốc để chứng tỏ người dân biết kính trọng quyền uy của họ. Thuốc mời phải là thuốc ngoại quốc đầu lọc, thuốc đen họ chê. Điều này đã trở thành nếp sống văn hóa mới. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Chuyên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.